Texas 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khai trương lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward.
Sau 3 năm hoạt động, được sự thương mến, tín nhiệm của đồng hương.
Lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward khai trương
kế bên First Barbecue. Bánh mì Sài Gòn Deli chuyên, bánh mì thịt các kiểu, bánh mì cá các loại, chả cá tươi và chiên, bảo đảm ngon tuyệt. Các loại chè, sinh tố và nước giải khát. Trong tuần đầu khai trương, tất cả mua 3 tặng 1. Cả hai tiệm bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland và Houghton City đều đang cần tuyển manager và người giúp việc. Xin liên lạc 469-450-3273, 469-450-3273.
Thời gian gần đây, nhiều công ty dọn về Dallas-Fort Worth, hàng ngàn người đổ về tìm cơ hội việc làm, tăng nhu cầu nhà cửa rất cao, đẩy giá thị trường mướn nhà thêm từ 200 cho đến 600 đồng một tháng. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về việc tăng giá mướn nhà như thế nào, xin liên lạc văn phòng Quan Hưng, công ty địa ốc và quản lý nhà mướn của Citywide Property số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Chúng tôi chuyên mua bán nhà cửa và quản lý bất động sản thuê mướn. Xin liên lạc Quan Hưng 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Đậu rồi.
Bài thi nào kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu.
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và May Hào ở Arlington,
chợ Bến Thành,
chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt các loại chò chả thơm ngon mua 5 tặng 1, chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
chôm chuông tươi 9.99 một thùng, hành hương 59 xu một thau, dầu dừa trắng 99 xu một thau, khổ qua 39 xu một thau, dưa leo 2 thau 99 xu, salad xanh 2 bó 99 xu, thịt bò thăn dây 4 đồng 49 xu một thau, thịt heo xay 1 đồng 19 một thau, xương gà 2 thau 99 xu, mì mama heo và tôm 7 đồng 99 một thùng, bột năng 39 xu một gói.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi
lứa. Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, một vài đồ đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay v.v.
Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%, hộp xoan GIA giảm giá đến 60%. Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Kim Hoàng Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Để tưng bừng kỷ niệm một năm thành lập công ty, Today's Comfort sẽ có chương trình on sale lớn nhất trong năm lên đến 80% off cho tất cả mặt hàng massage chair, nệm, furniture và appliances. Free 100 phần quà trong 4 ngày, từ ngày 11 tháng 8 cho đến ngày 14 tháng 8. Tặng free HD antenna của Đại Hàn trị giá 50 đồng. Hoặc tặng free bộ container plastic 12 miếng của Đại Hàn trị giá 40 đồng mà không cần mua hàng. Đặc biệt, bộ chảo gồm 2 cái làm tại Korea không dính, giá thường 60 đồng, nay sale 14 đồng. Spin mop đầu lỗ nhà không cần dùng sức, tự động xả nước và vắt nước, giá thường 50 đồng, nay sale 14 đồng. Nồi thủy tinh cao cấp được làm tại Pháp không bể, giá thường 70 đồng, nay sale 14 đồng.
Today Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market, 469-557-8005, 469-557-8005.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng. Con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Hey. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã đến ngày thứ năm rồi và thế giới vẫn tiếp tục lo lắng về vấn đề anh Bắc Hàn, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, người ta lo ở bên Á Châu nhưng mà cái việc mà có một cái trận bão Fanling nó đang đánh vào cái khu vực Mễ Tây Cơ thuộc miền Trung, cũng là cái khu vực vùng biển. Vào sáng sớm ngày hôm nay thứ năm, nhưng mà cũng may mắn là cái trận bão này nó tên là đàn ông anh Khôi Nguyên Phanh Linh, chứ nếu mà nó tên là phụ nữ thì chắc là nó phải tạo ra một cái sự phẫn nộ dữ lắm ở khu vực này đó. Khu vực này bây giờ cũng bị lụt và nó cũng tạo ra cái đất chuồi, nhưng mà nó vẫn chưa có gọi là một cái trận bão khủng khiếp. Nói chung là mưa nhiều lắm ở bên Houston trong những ngày qua, cũng có thể là ảnh hưởng của cái trận bão Phanh Linh. Nhưng mà bây giờ thì chắc là hết rồi phải không anh?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì không biết tại sao đó, các nhà khí tượng mỗi khi mà đặt tên các cơn bão đó, thì đặt tên một người phụ nữ đó, thì cơn bão nào cũng rất là dữ tợn, gây ra ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà đặt tên một người đàn ông thì nó đỡ hơn một chút xíu. Không biết rằng là có một cái sự phân biệt gì ở đây hay không, nhưng mà hay là do vô tình mà thôi. Trong khi đó thì tại thành phố Houston thì trong những ngày qua có một số nơi đã có những cơn mưa và một số nơi cũng bị ngập lụt. Nhưng đến ngày hôm nay thì mặc dù cơ hội mưa đã là còn 40%, nhưng mà theo như các nhà dự báo khí tượng cho biết rằng là thời tiết sẽ tốt hơn trong những ngày cuối tuần. Và thưa quý vị, chuyển qua những phần tin trên khắp thế giới sáng ngày hôm nay thì thấy rằng là vẫn là mối lo về vấn đề Bắc Hàn. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay thì thấy rằng là có những luồng thông tin trái chiều nhau. Người thì cho rằng là khả năng Bắc Hàn tấn công Hoa Kỳ mà trúng, đặc biệt trúng vào đảo Guam thì rất ít. Trong khi đó thì các bên liên quan như là Nam Hàn, Nhật Bản thì đều sẵn sàng cho các biện pháp nhằm đối phó một khi Bắc Hàn ra tay. Thì không biết rằng là tình hình sẽ như thế nào, nhưng bây giờ thấy toàn thế giới đều rất là căng thẳng, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Sáng sớm ngày hôm nay thì phía bên Bắc Triều Tiên họ có công bố về cái kế hoạch chi tiết là họ sẽ phóng hỏa tiễn vào trong đất đảo Guam, là một trong những cái hòn đảo thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ. Và cái lời công bố vào sáng ngày hôm nay cũng cảnh cáo là phía Bắc Triều Tiên nói rằng là họ đã hoàn tất xong cái kế hoạch tấn công rồi, và họ có thể sẽ bắn ít nhất là 4 quả hỏa tiễn tên là Hwasong số 12 đi bay qua đất của Nhật Bản và sau đó xuống cái khu vực của đảo Guam. Và đây là một cái hòn đảo rất là nhỏ mà hiện nay lại là một cái nơi có căn cứ quân sự, có tới 7.000 quân nhân của Hoa Kỳ trú đóng tại đây, tại hai căn cứ quân sự lớn. Dân số của đảo Guam thì hiện nay vào khoảng có 160.000 người mà thôi. Vì vậy mà Nhật Bản cũng như là Nam Hàn là họ nói rằng là họ sẽ phản ứng mạnh nếu mà Bắc Triều Tiên thực hiện cái kế hoạch đó. Theo như là họ nói thì cái kế hoạch này sẽ phóng các loại hỏa tiễn bay ít nhất là từ 30 cho đến 40 cây số đi tới cái đảo Guam. Và bây giờ chỉ có chờ là ông Kim Jong-un chấp thuận là khi nào sẽ hành động mà thôi, mà người ta nói rằng là có thể trong một tuần hoặc là một thời gian nữa. Nhưng mà người ta vẫn chưa có rõ thực sự là Bắc Triều Tiên họ biết được rằng khi mà họ phóng hỏa tiễn như vậy qua cái phần đất của Hoa Kỳ thì chắc chắn là Hoa Kỳ đã có sẵn những cái hỏa tiễn đối đầu để mà có thể bắn hạ bất cứ một cái hỏa tiễn nào bay và gần tới cái đảo Guam, và cái cơ hội này có thể sẽ tạo ra một cái sự căng thẳng lớn hơn và chiến tranh cũng có thể xảy ra. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là Bắc Hàn không bao giờ dám làm như thế, bởi vì dù sao chiến thì đúng hơn. Nhưng mà cái người Mỹ riêng bây giờ thì người ta vẫn thấy là người dân của Guam thì họ nói rằng là đi cũng đã trấn an dân chúng và thông báo là ông đã có những cái sự trao đổi với lại Hoa Thị Đốn rồi để mà bảo đảm an toàn ở nhiều cái cấp độ khác nhau. Cũng như là trên đường phố thì người ta thấy là dân Guam họ cũng rất là bình tĩnh. Có lẽ là họ cũng nghĩ rằng là hỏa lực của Hoa Kỳ có thể ngăn chặn bất cứ một cái quả pháo nào của phía bên Bắc Hàn không thể nào mà có thể đã tới đích được, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, với những tuyên bố của chính quyền Kim Jong-un đưa ra thì theo như nhiều chuyên gia đánh giá rằng là thật sự đúng như vậy, đây chỉ là những lời khẩu chiến mà thôi. Nếu mà thật sự có mà tấn công đó thì rất khó để mà các loại hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể bắn tới đảo Guam. Bởi vì theo như các theo như ông George Chaffouros là cố vấn an ninh nội địa cho thống đốc của đảo Guam, hôm qua đã khẳng định rằng các loại hỏa tiễn của Bắc Hàn gần như không có cơ hội xuyên thủng lá chắn phòng thủ ở trên hòn đảo này. Và theo như ông thì những hỏa tiễn chỉ có khoảng là 0.00001, tức là rất rất nhỏ, để mà có thể xuyên qua hệ thống phòng thủ giai đoạn cuối vốn đang bảo vệ đảo Guam. Và quân đội Hoa Kỳ đã khai triển hệ thống phòng thủ hỏa tiễn mà chúng ta quen gọi là THAAD tại căn cứ không quân Anderson nhằm bảo vệ hòn đảo, được xem như rằng là một khu trục hạm của Hoa Kỳ trên biển. Và theo như thống đốc Guam, ông Eddie Canvo cũng có nhận định này, đồng thời trấn an những người dân không cần phải lo sợ. Trước đó, truyền hình của Bắc Hàn cũng đã đe dọa sẽ nhắm vào đảo Guam và cảnh báo rằng đây sẽ là mục tiêu đầu tiên mà chính quyền Bình Nhưỡng sẽ tấn công vào. Đây được xem như là hành động đáp trả trước tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump. Và mặc dù đã có những lời phát ngôn qua lại, nhưng mà người ta thấy rằng là có những sự chia rẽ thực sự trong chính quyền của Tổng thống Trump. Bởi vì theo như ông Bộ trưởng, theo như là ông Rex Tillerson là người đứng đầu về vấn đề ngoại giao, thì cho rằng là thật ra thì Hoa Kỳ không cần phải lo lắng và mọi người cứ an tâm mà ngủ ngon thôi, không sao hết. Nhưng theo như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis thì lại đưa ra ngược lại rằng là nếu mà Bình Nhưỡng thực hiện một cuộc tấn công thì đây sẽ là sự sụp đổ của chế độ Bắc Hàn và dẫn đến là sự hủy diệt của toàn bộ dân tộc nước này. Và hai bên thực sự thì cũng đã đưa ra những lời tuyên bố trái chiều nhau. Và lúc này thì các quốc gia lân cận như là Nam Hàn cũng như rằng là một số quốc gia khác thì đã đưa ra những lời tuyên bố khác nhau. Ví dụ, Nam Hàn thì họ cho biết rằng là một khi Bắc Hàn mà tấn công đảo Guam đó thì Nam Hàn sẽ ngay lập tức đáp trả liền. Nam Hàn sẵn sàng hành động ngay lập tức trước mọi sự khiêu khích của Bắc Hàn. Đó là lời phát biểu của phát ngôn nhân Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn hôm nay đã nói như thế. Tuy nhiên, Seoul vẫn chưa thấy Bình Nhưỡng có bất kỳ một hành động bất thường nào. Và Nam Hàn cho rằng việc Bắc Hàn dọa tấn công đảo Guam và thách thức Seoul cũng như là liên minh giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, đây là phản ứng, chỉ là phản ứng đáp trả những lời tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Trump mà thôi. Và Tổng thống Nam Hàn ông Moon Jae-in hôm nay sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia vào lúc 3 giờ chiều để thảo luận về mối đe dọa đến từ miền Bắc. Và Nam Hàn, Bắc Hàn cũng đã gọi rằng là những lời cảnh cáo của ông Trump sẽ không có bất kỳ giá trị nào, bởi vì Bắc Hàn cũng đã sẵn sàng các loại hỏa tiễn vào để mà tấn công bất cứ lúc nào. Kyodo thì dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản là ông Onodera cho biết Tokyo có thể đánh chặn bất kỳ loại hỏa tiễn nào của Bắc Hàn bay về phía đảo Guam nếu nó được xem là mối đe dọa với nước này. Tuy nhiên, theo như nhiều chuyên gia nhận định, Nhật Bản hiện chưa có khả năng này. Và bây giờ thấy rằng là các quốc gia lân cận, quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ cũng đã lo lắng về khả năng Bắc Hàn sẽ mở một cuộc tấn công. Thật sự anh Bắc Hàn thì chúng ta không lường trước được anh này sẽ như thế nào. Nhiều người cho rằng anh này không đủ khả năng. Tuy nhiên, có một số nhận định cho thấy rằng khả năng hạt nhân và khả năng hỏa tiễn của Bắc Hàn đang ngày một tiến bộ. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nghe nói thì phía bên Bắc Triều Tiên cũng đã thử nghiệm ít nhất là 2 lần thành công trong cái việc mà họ phóng hỏa tiễn. Mà cái điều mà họ muốn phóng hỏa tiễn là làm sao để mà có thể mang cái đầu đạn nguyên tử. Tức là họ cần phải có 2 cái điều kiện. Thứ nhất là làm sao để mà có được cái quả bom nguyên tử thu nhỏ đủ nhẹ để mà có thể gắn vào cái hỏa tiễn để mà hỏa tiễn phóng đi. Trong khi đó thì cái hỏa tiễn phóng đi đó cũng phải có một cái sự thử nghiệm để mà thành công. Ngày hôm qua đó thì phía bên Nhật Bản cũng như Nam Hàn họ cũng lo khi mà có những cái lời qua tiếng lại. Và phía bên Nhật Bản thì họ cũng đã phái ít nhất là 2 chiếc phản lực cơ 5F2 để mà tập trận chung với lại những chiếc máy bay ném bom B1 của Hoa Kỳ trên cái bầu trời của họ. Bắc Hàn vào ngày hôm qua thì họ cũng chính thức bác bỏ tất cả những cái lời đe dọa gọi là lửa và cơn thịnh nộ của Tổng thống Donald Trump. Và họ còn tuyên bố rằng là Tổng thống Donald Trump đã bị mất trí, cũng như là nói gỡ về cái lời cảnh cáo, mà chỉ nói rằng là chỉ có cái sức mạnh hoàn toàn mới có thể trị được cái ông này mà thôi. Về tướng Kim Rok-jong, tức là phía bên Bắc Hàn, ông này chỉ huy về cái đơn vị hỏa tiễn của phía bên Bắc Triều Tiên, có nói rằng là Bắc Triều Tiên sắp thực hiện cái hành động quân sự gần đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, và bây giờ đang chờ đợi là ông Kim Jong-un chỉ việc là ra lệnh là tấn công hay là không, thì lúc bây giờ sẽ có ít nhất là 4 hỏa tiễn phóng về phía Guam. Về cái việc mà đối đầu chiến tranh nguyên tử thì người ta cũng nghĩ rằng là rất là khó và chỉ là cái khẩu chiến mà thôi, nhưng mà nhiều người cũng rất là lo ngại về cái việc này. Phía bên phía bên Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đó thì họ cũng kêu gọi là Hoa Kỳ cũng như là Bắc Triều Tiên tránh không có lời qua tiếng lại để mà có những cái hành động gây thêm xung khắc với nhau. Phía bên Bá Linh thì họ cũng tỏ vẻ rất là lo ngại và cũng đã kêu gọi Hoa Thịnh Đốn cũng như là Bình Nhưỡng phải kiềm chế. Và phía bên chính quyền của nước Pháp thì họ cũng nói rằng là cái nguy cơ chiến tranh là có thật. Và chính phủ của Pháp cũng có nói là ông hoan nghênh Tổng thống Hoa Kỳ là có cái quyết tâm chống Bắc Triều Tiên cao hơn bất cứ một vị tiền nhiệm nào khác. Chúng ta thấy là trong 6 tháng khi mà Tổng thống Trump lên nhậm chức thì ông đã đả kích phía bên Bắc Triều Tiên nhiều lần. Và lần này là một cái lần mà người ta thấy đã tạo ra một cái sự căng thẳng rất là lớn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, với những phát biểu của Tổng thống Trump thì thật sự đúng như vậy, đã gây ra những căng thẳng rất lớn và đây được xem như là một trong những phản ứng mạnh mẽ nhất qua các đời Tổng thống đối với vấn đề Bắc Hàn. Tuy nhiên, những người ủng hộ Tổng thống Trump thì cho rằng đây là một hành động mạnh mẽ trước những thách thức từ trước đến giờ mà chính quyền Bắc Hàn đã và đang thực hiện đối với Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đối với những người không ủng hộ ông Trump thì cho rằng đây là một phát ngôn giống như là châm dầu vào lửa trong tình hình đang ngày một căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Và Thượng nghị sĩ John McCain đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump, bởi vì ông cho rằng phát biểu của Tổng thống Trump vốn đã không mang lại lợi ích gì cho vấn đề mà chỉ làm căng thẳng và gia tăng nguy cơ đối đầu với Bắc Hàn. Phát biểu trên đài KTAR trong ngày hôm qua, ông John McCain cho rằng Tổng thống Trump không nên công kích một vấn đề thách thức như chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Hàn bằng cách như thế. Trước đó thì tờ The Washington Post trong ngày 8 tháng 8 đã đưa tin Bắc Hàn đã sở hữu đầu đạn hạt nhân có thể gắn vào hỏa tiễn của mình. Phản ứng trước thông tin này thì ông Trump cho rằng Bắc Hàn sẽ phải hứng chịu một cơn giận dữ chưa từng thấy trên toàn thế giới của Hoa Kỳ. Và theo ông John McCain, vốn là chủ tịch Ủy ban Quân vụ tại Thượng viện, thì không rõ từ ngữ của Tổng thống Trump có ám chỉ một hành động tấn công phủ đầu hay không. Nhưng từ nhiều đời Tổng thống trước đã không bao giờ đưa ra một lời đe dọa như thế nếu chưa sẵn sàng hành động. Và theo ông John McCain, tuyên bố của Tổng thống Trump có thể khiến cho leo thang căng thẳng đối đầu với Bắc Hàn dẫn đến một thảm họa có thể sẽ là chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ xảy ra. Trả lời về câu hỏi đối với đề nghị với Tổng thống thì ông cho biết ông kêu gọi Tổng thống Trump nên đối thoại với Trung Cộng và tăng cường khả năng phòng thủ hỏa tiễn của Hoa Kỳ. Thì thật sự đối với nhiều người, tờ Washington Post và đặc biệt đối với Tổng thống Trump, tờ Washington Post là một kẻ thù của ông Trump, nên vì thế không lạ gì khi mà tờ báo này đưa ra những thông tin bất lợi cho Tổng thống Trump. Tuy nhiên, bây giờ nói thì cũng đã nói rồi, nên tất cả những vấn đề chỉ phụ thuộc vào Bắc Hàn, bởi vì theo như nhiều người ủng hộ nói rằng, Tổng thống Trump không phải là không biết khả năng của Hoa Kỳ và cũng đã có sự cố vấn của các chuyên gia quân sự hàng đầu của mình. Nên một khi Tổng thống Trump đưa ra lời tuyên bố như vậy thì đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công nhắm vào đảo Guam hoặc bất cứ phần đất nào của Hoa Kỳ đó, anh Quang Hưng.
Vâng, có cái riêng là tính của Tổng thống Donald Trump là ông có những quyết định mà không có ai có thể ngờ được. Khi mà ngày hôm qua thì ông nói rằng là Bắc Triều Tiên sẽ phải đối diện với lại lửa cũng như là cơn thịnh nộ mà thế giới chưa bao giờ chứng kiến. Đó là hoàn toàn cái ý kiến của ông, các quan điểm của ông trong cái lúc mà ông đang nghỉ vacation ở bên New Jersey. Ông đã tweet cũng như là ông đã tuyên bố như vậy đã gây ra một cái sự chấn động cũng như là ngay cả cái sự ngạc nhiên đối với lại những người thân cận với ông. Thưa quý vị, là trở lại Hoa Kỳ thì cũng trên tờ Washington Post vào ngày hôm qua họ cũng có nói là đã có một cái cuộc bủa, coi như là cơ quan FBI, tức là cái cục điều tra liên bang của Hoa Kỳ đã đột kích vào một cái căn nhà Virginia. Đây là cái căn nhà của cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, tức là ông Paul Manafort. Thì họ điều tra xem coi là có những sự liên hệ như thế nào giữa cái ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump với lại nước Nga. Thì cái điều này cho ta thấy rõ ràng là ban điều tra đã thấy có một sự liên hệ rõ rệt rồi, và vì vậy mà họ đã bắt đầu một cái cuộc điều tra mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì cái vấn đề cái chỗ là cơ quan FBI có thể sẽ điều tra về vấn đề tài chính của ông Paul Manafort. Ông này có thể sẽ có những cái hành động được xem là rửa tiền. Căn nhà của ông Manafort này ở bên Alexandria, rất là gần với Hoa Thị Đốn. Cuộc đột nhập này nó xảy ra vào buổi sáng ngày 26 tháng 7 vừa qua. Thì theo như là tin cho biết thì các nhân viên điều tra của chính phủ liên bang xuất hiện tại nhà riêng của ông Paul Manafort mà không có báo trước vào tảng sáng ngày đó. Thì cái ngày đó là một cái ngày trước khi mà ông tình nguyện là sẽ ra gặp các nhân viên của cái cơ quan tình báo thượng viện để mà trình bày về cái vấn đề này. Thì cái lệnh khám xét là có một phạm vi rất là rộng, tức là các đặc vụ của FBI làm việc chung với lại công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller đã đến nhà ông Manafort và có nhiều hồ sơ họ mang đi. Thì cái cuộc đột kích này nó diễn ra trong cái lúc mà ông Manafort vang tự nguyện sẽ giao nộp tất cả tài liệu cho Ủy ban điều tra trong cái việc mà nói rằng là nước Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của năm 2016. Nhưng mà cái lệnh điều tra đột nhập như vậy có nghĩa là họ nghĩ rằng ông Manafort, họ không có tin ông, có thể sẽ giao nộp tất cả những cái hồ sơ có liên quan đến cái vụ này cho đại hội thẩm đoàn. Và vì vậy mà họ mới đột nhập trước cái ngày mà ông ra trình diện với lại Ủy ban điều tra Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cuộc đột kích này thật ra chỉ là một phần trong chiến dịch rộng lớn được công tố viên đặc biệt Robert Mueller và các đặc vụ FBI phối hợp để mà điều tra nhằm xác định xem những mối liên hệ với nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump với chính quyền của Nga. Và trong đó thì họ cũng điều tra nhắm vào con trai của Tổng thống Trump là ông Trump Jr. về cuộc gặp với một luật sư người Nga tại Trump Tower vào tháng 6 năm 2016. Những đoạn email cho thấy con của ông Trump đã nhận lời tham dự một cuộc gặp gỡ và đồng thời cũng mời ông Paul Manafort tham gia sau khi con của ông Trump được luật sư người Nga hứa hẹn sẽ cung cấp những thông tin gây bất lợi cho bà Clinton, vốn là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, trong cuộc chạy đua với ông Trump trong năm ngoái. Thì nhiều người cho rằng sẽ còn nhiều chi tiết sẽ được điều tra và khám phá trong cuộc điều tra lần này. Và không chỉ có ông Paul Manafort hoặc là cựu cố vấn an ninh quốc gia là tướng Michael Flynn và một số nhân viên khác, mà trong đó đáng chú ý là có con trai ông Trump và con rể của ông Trump là ông Jared Kushner. Và thực sự thì mọi người cũng đang chờ xem kết quả cuộc điều tra như thế nào mà thôi. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong suốt mấy ngày vừa qua cũng đã gây sự chú ý cho rất nhiều người. Và nối tiếp phần tin trong ngày hôm qua, chúng tôi cũng có đưa ra liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt giữ. Thì theo như một bài báo được đăng trên BBC cho biết rằng là cảnh sát của EU đã thu giữ một chiếc xe để chính quyền tiệp khắc mở các cuộc điều tra. Và chiếc xe này là chiếc xe mà được sử dụng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Bá Linh. Và nhiều người cho biết chiếc xe này được thuê để chở ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đức sang một nước châu Âu. Đài BBC đã đặt câu hỏi với ông Bùi Quang Hiếu là chủ doanh nghiệp Hiếu Bùi Travel chuyên cung cấp xe cho người ta mướn tại thủ đô của Tiệp Khắc. Về công ty của ông hiện có một chiếc xe đang bị các giới chức điều tra và tạm giữ để điều tra. Thì ông Hiếu cho biết rằng là chiếc xe của ông đã được cho mượn vào đúng thời điểm xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Bá Linh. Và theo như ông Hiếu thì cảnh sát đã làm việc với ông từ ngày 28 tháng 7 và vẫn đang mở các cuộc điều tra. Và họ cảnh sát cũng đã đến văn phòng của ông lần đầu tiên vào lúc 11 giờ ngày 28 tháng 7 và đã có những cái cuộc phỏng vấn với ông này. Và theo như ông Bùi Quang Hiếu cho biết rằng là ông có tổng số là 7 chiếc xe cho thuê và tất cả những chiếc xe này đều có GPS hết. Và trong số này thì chiếc xe mà ông cho thuê trong ngày 20 đến 24 tháng 7 đang bị cảnh sát điều tra, giam giữ lại. Đó là chiếc xe Volkswagen 7 chỗ và được cho mướn vào ngày 20 tháng 7 và được trả lại vào ngày 24 tháng 7, trùng với thời điểm xảy ra vụ ông Thanh bị bắt giữ. Và theo như ông Hiếu thì các nhân viên đặc vụ đã tra hỏi rất kỹ về vấn đề ngày cho thuê xe, người cho thuê xe là ai, có biết người thuê xe hay không. Bộ Ngoại giao Đức hôm qua cũng tuyên bố họ đang cân nhắc các bước đi cần thiết sau khi Việt Nam không trả lời yêu cầu của Bá Linh về việc muốn Hà Nội trao trả ông Trịnh Xuân Thanh ngay lập tức. Và Bá Linh cũng đã cho biết rằng là ông Trịnh Xuân Thanh đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hồi cuối tháng 7. Hôm 4 tháng 8 thì Ngoại trưởng Đức cáo buộc Việt Nam đã thực hiện sự việc theo cách mà chỉ có trong thời chiến tranh lạnh mà thôi. Và đó là hành vi mà Đức cho rằng là không thể chấp nhận được. Thì đây là một đòn đau giáng vào chính quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì họ lúc nào cũng rêu rao trên đài truyền hình, đài phát thanh trong nước rằng là ông Trịnh Xuân Thanh tự ý về nước đầu thú bởi vì cảm thấy ân hận về những hành động đã gây ra. Nhưng theo như chính quyền của Đức và các tờ báo phương Tây đều cho rằng, rõ ràng mật vụ Việt Nam đã qua Đức thuê một chiếc xe ở Czech, ở Tiệp Khắc và bắt cóc ông Thanh rồi sau đó đưa về nước, thì thấy rằng là thật sự không thể nào tin những gì mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã nói đó anh Quang Hưng.
Vâng, cái lý do mà nhiều người họ suy đoán thôi, chỉ có suy đoán là ông Trịnh Xuân Thanh có thể đã nắm giữ một số những cái bí mật có liên quan đến các nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam ở Chóp Bu đó. Cho nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bất cứ giá nào phải bắt ông Trịnh Xuân Thanh trở về nước. Còn phía bên Bộ Ngoại giao của Đức thì họ cũng nói rằng họ lấy làm tiếc khi mà phía bên Đức đòi hỏi là Việt Nam phải đưa ông Thanh trở lại Đức, thì phía bên Việt Nam lại không trả lời. Có lẽ là phía bên họ Đức cũng phải biết được rằng là cái chuyện mà trả cho ông Trịnh Xuân Thanh trên đời này nó không có có. Phía Việt Nam nói rằng là ông Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện ra đầu thú, bởi vì trong một cái đoạn video mà người ta thấy ông Trịnh Xuân Thanh này cái dáng rất là mệt mỏi, nhưng mà cái hình ảnh ở phía sau người ta không có rõ là đây là một cái căn phòng ở đâu, ở Việt Nam hay là ở một cái chỗ nào đó. Hiện nay đó thì phía bên Bộ Ngoại giao của Đức thì họ nói rằng là có thể có những cái sự thay đổi về cái cách mà họ đối xử đối với lại quốc gia Việt Nam. Bởi vì Việt Nam bây giờ thì vẫn còn đang nhận viện trợ phát triển của Đức ở cái mức khá lớn. Chẳng hạn như là trong năm 2015 thì nước Đức có cam kết là sẽ trợ giúp cho Việt Nam 220 triệu euro, tức là vào khoảng 257.8 triệu đô la để mà gọi là viện trợ phát triển trong vòng 2 năm. Và bây giờ Đức cũng là một trong những quốc gia thương mại có sự liên hệ về buôn bán lớn nhất đối với Việt Nam trong cái khối Liên hiệp Âu Châu. Trong khi đó thì cái khối này cũng đang chuẩn bị để mà phê chuẩn về cái thỏa thuận tự do thương mại với Việt Nam. Người ta vẫn chưa có biết là cái việc mà Cộng sản Việt Nam cho những cái thám tử bắt ông Trịnh Xuân Thanh trở về nước một cách bất hợp pháp như vậy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật sự thì bây giờ chính quyền Việt Nam cũng đang rất là bối rối, không biết phải giải quyết sự việc này như thế nào. Bởi vì nếu mà theo lời của chính phủ Đức thì họ rõ ràng là không thể nào được. Nhưng mà nếu không theo thì họ có thể sẽ mất một số quyền lợi và mất uy tín trên trường quốc tế. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn chuyển qua một phần tin liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thì theo như tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Úc trong cuộc đối thoại nhân quyền song phương với Việt Nam trong ngày hôm nay là phải lên tiếng hối thúc Việt Nam cải thiện vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc chính quyền Hà Nội đã tăng cường đàn áp những nhà bất đồng chính kiến với một loạt những vụ bắt giữ và tuyên án trong thời gian gần đây. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, họ đã đưa một văn kiện với chính phủ Úc và đề xuất bao gồm các lĩnh vực mà Việt Nam cần cải thiện như là tù nhân chính trị, những người bị bắt giữ, chấm dứt việc sách nhiễu và bạo lực nhắm vào các nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến và cần tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Việt Nam đã trấn áp các blogger, các nhà hoạt động xã hội, những người phát biểu mang tính chỉ trích trên các mạng xã hội và khép tội nhiều người vào tội danh cái mà họ gọi là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự, thì hơn 100 nhà hoạt động hiện đang bị giam giữ bởi vì thực hành những cái quyền tự do cơ bản là quyền lên tiếng nói, lập hội và tôn giáo. Đó là phát biểu của Human Rights Watch cho biết. Một trong những sự việc mới nhất là ngày 30 tháng 7 vừa qua, công an đã bắt giữ 4 nhà hoạt động nhân quyền và cựu tù nhân chính trị như là ông Nguyễn Bắc Truyển, ông Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức. Và theo đó thì Human Rights Watch cho biết rằng là các blogger, các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam đã phải đối mặt với việc sách nhiễu, hăm dọa và vấn đề bạo lực, giam cầm xảy ra mỗi ngày, và họ yêu cầu chính phủ Úc cần đưa ra những biện pháp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy chính quyền Cộng sản Việt Nam cải thiện những vấn đề này. Nhưng thật ra xem ra đây chỉ là những bước đi không mang lại hữu hiệu, bởi vì đã có những lời lên tiếng kêu gọi nhưng mà chính quyền Việt Nam nào có nghe chăng vấn đề này, anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Vi phạm nhân quyền đó, từ xưa đến giờ, và trong cái thời gian gần đây thì Việt Nam vẫn tiếp tục bắt giữ rất là nhiều những cái nhà tranh đấu cho nhân quyền. Trong khi đó thì họ là những cái người mà bất bạo động, họ chỉ viết lên những cái gì, những cái ý tưởng của họ, nhất là muốn xây dựng cho một nước Việt Nam, đặc biệt là cái vấn đề mà lệ thuộc vào Trung Cộng quá đáng trong cái khoảng thời gian từ những cái năm gần đây. Vâng, chương trình Chào Bình Minh buổi sáng đến đây thì xin được tạm ngưng. Hẹn với quý vị vào ngày mai, hẹn với lại anh Khôi Nguyên. Chúc anh có một ngày thật là vui.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Mến chúc anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một ngày làm việc vui tươi, bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.